Thành ra nhiều nhiều cái đạo lý, nhiều cái ý nghĩa ở trong Đạo Phật nó liên hệ chặt chẽ với cái luân hồi. Và chúng ta vì không có cái lòng tin đó nên chúng ta thấy nó nhạt nhẽo lắm. Một khi thấy được cái đau khổ của luân hồi, tự nhiên mình thấy tất cả những cái này nó có ý nghĩa mạnh mẽ vô cùng. Như hồi xưa có một vị mà một vị đó, này nó là một cái câu chuyện của những cái vị gọi là thành tựu già của Tây Tạng, tức là trong đó nó gọi là những bậc tổ, coi như tổ của bên Trung Hoa. Thì trong đó có một vị là người thợ săn mà săn rất giỏi. Ông ta có thể bắn một mũi tên như vậy mà một lượt nó xuyên qua 3 con nai, nổi tiếng. Nhưng về sau này Quan Thế Bồ Tát mới biết là cái vị đó trong những kiếp trước có cái tu học trí huệ rất mạnh, nên mới muốn độ vị đó. Bây giờ thấy nó đã chín mùi rồi, nên Quan Thế Bồ Tát mới hiện ra giống hệt như là cái ông đó, giống hệt như ông đó mà cũng là thợ săn, cũng giống hệt như vậy. Rồi hai người gặp cái đối đáp với nhau thì cũng như thách thức lẫn nhau. Quan Thế Bồ Tát thách thức ông kia, mà ta cũng tên như vậy, cũng bắn giỏi, cũng hay như vậy. Thì khi mà thi bắn thì ông kia ông thua, nhưng mà sau đó thì ông thua ông mới chịu hàng phục, thì ông mới cầu dạy. Thì Quan Thế Bồ Tát mới bảo là muốn học á, muốn học được cái phép bắn của ta thì phải thấu rõ tất cả cái ý nghĩa của luân hồi. Thì ông kia hỏi thế nào thấu rõ cái ý nghĩa của luân hồi được, tức phải Quan Thế muốn nói đại khái như là phải biết là những con nai kia nó từ đâu nó ra và nó chết như vậy nó về đâu. Và chính bây giờ ông biết được những cái khác phải biết được trước, tức ông phải biết trước là ông từ đâu ông đến đây và ông chết rồi ông đi về đâu. Thì cái ông thợ săn bảo chưa từng bao giờ ông nghĩ chuyện này và làm cách nào để biết. Quan Thế Bồ Tát mới đưa một cái mặt kính ra. Thì khi lúc đó ông đó ngó vào trong đó thì ông thấy tất cả kiếp trước của ông và ông thấy cái kiếp sau của ông liên hệ với cái công cái hành nghiệp mà giết thú rừng của ông. Thì khi ông thấy cái cảnh giới của địa ngục thì lúc đó ông sợ toát mồ hôi, té xỉu luôn. Thì khi mà tỉnh dậy cái rồi á, thì cái niệm đầu tiên của ông á, là làm sao thoát khỏi luân hồi. Và tức khắc tất cả những cái tâm niệm mà nó dính líu vào thế gian này, nó tạo nên những cái phiền não đau khổ, nó bị lìa hết. Và cái tâm lúc đó nó thanh thản vô cùng. Và cái mục tiêu, cái tâm đạo duy nhất nó thoát khỏi luân hồi nó mạnh như là một cái ngọn núi. Và chỉ cầu duy nhất cái điều đó, lúc đó Quan Thế Bồ Tát mới truyền cái pháp tu cho. Thì cho chúng ta thấy là cái pháp Phật, cái tâm đạo nó nối liền với lại cái ý nghĩa mà chúng ta nhìn thấy cái hiện hữu thực sự của mình.
Nó như thế nào? Nó là luân chuyển, nó cứ thế, nó sinh, nó diệt, sinh, diệt, sinh, diệt. Khi mà mình thấy rõ như vậy rồi, và mình thấy cái nguy hiểm của một sự hiện hữu, một khi mà mình bị tái sinh trở lại, thì lúc đó có thể nói là mình mới lắng nghe những cái nhân, tức là Đức Phật thuần sơ không có chỉ lo mình trong cái kiếp này, vì Đức Phật thấy rõ là kiếp này nó là một thành quả cái nhân kiếp trước. Nhưng Đức Phật chỉ lo cho mình là không biết rằng là từ cái thành quả này thì có vươn lên được hay không, và từ cái thành quả này á,
và từ cái thành quả này á mình có sửa đổi, nếu thành quả này nó là xấu mình có sửa đổi được nó, nếu nó là tốt mình có giữ được nó hay là mình có hơn được không. Thì muốn như vậy á, mình phải gieo nhân. Mà khổ, chúng sinh có gieo nhân, mà chúng sinh chỉ tìm quả. Chúng sinh chỉ thấy à cái quả này đẹp quá, rồi cầu mong nó nảy sinh ở trong tâm mình, rồi tối ngày mình mơ tưởng đó. Như mình thấy một người ca sĩ hát rất hay, đẹp trai, hát hay, lúc đó mình cứ mơ tưởng trong đầu cái hình ảnh đó. Nhưng mà mình không biết là tại sao, từ cái nhân nào á mà cái hữu tình nó được cái giọng ca như vậy, nó được cái sắc đẹp như vậy. Và rồi mình cũng biết rằng là cái hát hay, cái đẹp trai đó rồi nó đưa tới đâu, mình cũng không có suy xét điều đó. Mình cứ mơ tưởng như vậy, rồi mình chỉ mong muốn nhiều khi ở nhà cũng tự bắt chước giọng ca, tự bắt chước nhảy như vậy là cũng thấy thỏa mãn rồi. Đó là cái tâm thấp kém của chúng ta và cái thiếu trí huệ của mình. Thì Đức Phật thương chúng sinh là ở chỗ muốn xây dựng, muốn tạo cho chúng sinh cái nhân vững chắc để mà không có bị đọa lạc nữa. Nhưng mà nhiều khi chúng sinh lại không nghe, hay có lắng nghe mà không có hứng thú, là bởi vì mình không rõ được cái nguy hiểm của luân hồi. Để khi cái gì có thể trách ngay cả quý thầy thì chăng nữa, có thầy đó mình trách như vậy, có thầy đó mình trách như thế, nhưng mà quý vị cũng hiểu tại sao mà một vị thầy lại như thế. Thì nếu tôi nói thiệt, nếu mà một vị thầy mà thân tín nhân quả, thân tín luân hồi ấy, thì tự động sẽ không dám làm bậy. Dù là cái phiền não trong mình nó đến mức độ nào nữa mà mình chống nổi nó thì cũng phải sám hối. Nhưng mà chúng ta có thể nói là chúng ta nói có nhiều vị tu sĩ mà như là không còn liêm sỉ nữa, không biết sám hối nữa, thì đó cũng chẳng qua vì đó họ không tin vào luân hồi, họ không tin luân hồi, họ không tin nhân quả. Nên chúng ta phải hiểu là không tin luân hồi nhân quả thì cái ác nó sẽ bắt đầu phát sinh. Mình đừng trách vị thầy đó, hay mình đừng trách bất cứ người nào, mà mình trách cái chi kiến bên trong, cái nhìn về đạo bên trong nó không vững chắc. Thì mình đừng có nhìn cái bên ngoài, mình chỉ trách bên ngoài thôi. Thì cái lý do duy nhất đó là không có thấy cái nguy hiểm của luân hồi. Thì quý vị phải biết là một cái trải qua một phen luân hồi là một cái gì rất nguy hiểm đối với trong đạo Phật. Mình có thể kiếp này rất ngon lành, đẹp trai, sáng sủa, thông minh, mà kiếp sau có thể thành một con chó, thành một con vật, chó ghẻ chạy ngoài đường đi lục thùng rác, đau khổ người này đá người kia đạp. Quý vị phải biết cái hành nghiệp nó không có cần biết mình là ai, không cần biết mình đã từng làm những gì, và nó chỉ có tác động theo cái luật của nó thôi. Như là cái máy xe nó nổ lên rồi nó cứ thế nó chạy, có thể nó đâm vào gốc cây đó thì nó cứ việc đâm thôi, chứ không phải là nó thấy đâm vào gốc cây mà nó tránh né đi. Và không phải là cái người ngồi trên xe là ông tổng thống đó mà cái máy đó nó phải nghe lời, khi nào nó muốn chết là nó chết, khi nào nó muốn chạy nó lao xuống núi là nó lao xuống núi. Cái định luật nhân quả luân hồi nó cũng như vậy, nó không cần biết mình đã làm cái gì, mình đã là cái gì hay mình đã ra sao. Đó là những cái lý lẽ mà khiến cho Đức Phật nhiều lúc nói ra nhiều điều mà chúng ta không lưu tâm á, mà Đức Phật rất khổ tâm. Chúng ta cứ theo cái lý luật của thế gian, mà chúng ta cứ đối xử với nhau theo cái lý luật của thế gian, theo cái thương ghét đúng sai của thế gian, mà nhiều khi chúng ta phạm vào nhiều cái quy luật của luân hồi á, mà nó sẽ đưa chúng ta đến những cái rất đau khổ. Nhưng mà chúng ta cũng không cần để ý đến nó. Đức Phật thì cứ nói là nghiệp đưa đi tái sinh, hành nghiệp đưa đi tái sinh, nghiệp thức đưa đi tái sinh. Chúng ta không cần biết điều đó. Nhiều khi chúng ta phát ra những cái nghiệp thức nó rất ác, chúng ta người khác khuyên chúng ta không chịu, vì chúng ta thấy là cái người kia đáng bị ác, đáng bị xử ác, chúng ta cứ thế phát ra cái nghiệp thức đó, không chịu từ, không chịu bi, không chịu hỷ, không chịu xả, không chịu, không lắng nghe. Thế nên dù là Phật tử thì chăng nữa, kiếp sau vẫn bị đọa lạc. Bởi vì mình có văn Phật pháp đâu, mình có tư duy Phật pháp đâu. Và dù mình là người Phật tử thấy tu rất nhiều, nhưng mà văn tư của mình không đúng rồi, thành ra cái tu của mình nó hời hợt bên ngoài thôi, nó làm sao nó cứu nổi cái luân hồi đau khổ của mình. Thành ra đó là cái vấn đề mà cho ông ta thấy rằng là nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Mình mất chút thì giờ mình đã ghi tên đi học đạo chẳng hạn vậy, chắc chắn cái thời gian đó là mình bị mất rồi, nó mệt mỏi, nó làm sao đi nữa. Mình cố gắng lắng nghe và suy nghĩ, vì dù gì mình cũng mất cái thời gian, nó coi như không được đi chơi rồi. Và coi như là mình nên cố gắng một chút, thì về sau này nó vỡ ở trong cái trí huệ của mình ra, nó phát cái trí huệ của mình ra thì nó ích lợi lắm. Và nếu không thì cứ bao nhiêu kỳ học nó cứ trôi qua, mình tích góp rất nhiều kiến thức nhưng mà nó không có được gì hết. Đó là vấn đề mà khiến chúng ta phải để ý, rằng là Đức Phật nói tăng bảo là phước điển của thế gian. Lý do là bởi vì mình làm một cái hành động nào á, nó cũng phát sinh một kết quả. Bây giờ ví dụ như là một vị nào la lên một tiếng lớn đi, tự nhiên tất cả mọi người quay lại nhìn, đó là một cái kết quả trực tiếp. Chưa biết là kết quả nó ra làm sao, nó có gây một cái ảnh hưởng kết quả. Tất cả quay lại nhìn, nếu trong một buổi đang trang nghiêm thì ta sẽ nhìn lại và tất cả đều nghĩ trong đầu là thằng này khùng. Tức là mình đã bị một kết quả là mọi người nghĩ xấu về mình rồi. Bao giờ cũng vậy, bất cứ một hành vi nào cũng vậy hết. Và những hành vi của mình á, nó nếu nó tự tạo ra, bây giờ quý vị đứng giữa núi rừng, quý vị la lên một tiếng á, nó không có ảnh hưởng gì xung quanh hết, nhưng mà có thể nó ảnh hưởng trở về con người mình. Thì lúc đó mình chỉ nhận cái kết quả là thí dụ mình nóng quá, mình bực một bộ một chuyện gì, nóng nảy một chuyện gì đó, nhưng mà mình tức quá mình chạy ra giữa núi rừng mình la om sòm như vậy thì nó thỏa, nhưng mà nó làm cho cái tâm mình thành một thói quen, tức là không chịu đựng được, tức là một sự yếu đuối. Về sau này á, mình lần thứ hai mình gặp một cái chuyện khác khó chịu á, tự động cái tâm mình nó quen cái thói trước rồi, nó cũng không chịu được nổi, và nó phải nổi nóng lên. Thành ra vì vậy nó chỉ có cái tác động là nó làm cho mình yếu dần đi cái sự, cái năng lực nhẫn, cái năng lực mà chiến thắng được cái sân hận. Còn mình làm giữa đám đông người thì nó gây tạo nên nhiều cái kết quả nữa. Người ta về ta còn nói thêm, và bữa nay trong phòng họp gặp thằng khủng, không biết nó la gì, nó kết quả nó dây chuyền, nó lan dài nữa. Và về sau này á, thì tự nhiên cái tinh thần của mình nó cũng bị khủng hoảng theo. Tại vì thông thường khi mình ngồi giữa đám đông á, thì tự nhiên mình bị nhiếp, bị nhiếp phục, cái tâm của mình nó phải chú ý và nó phải để ý. Nhưng mà khi mà mình để cho nó bung lên như vậy á, thì nó quen, lần sau bắt đầu trong đám đông gì nó cũng làm hết á, nó cũng phát tác hết á. Rồi bắt đầu đến đám đông mà nó trang nghiêm ấy, có những bậc trên mình á, nó cũng từ từ nó phát tác. Cuối cùng là mình không kiềm chế được cái thần kinh của mình nữa, mà mình thành ra một thằng mát thiệt. Thì đó là chúng ta thấy, nếu mà mình làm giữa một đám đông người á, nó có cái liên hệ như vậy. Thì cái hành động bố thí của mình á, nó mang lại một cái ân huệ cho người khác, nó mang lại một cái sung sướng cho người khác, nên cái đó nó cũng ảnh hưởng trở lại con người của mình. Và trong cái hành động bố thí của mình, cái hành động đó nó nhiếp mình về cái thiện pháp. Đặc biệt cái bố thí là một cái mà nó có nhiều tác dụng, nghĩa là ảnh hưởng vào cái tâm thức của mình. Thứ nhất, mình ít có dám xả lắm. Cái gì mình giữ bo bo lấy, cái bản ngã của mình nó giữ chắc lấy. Thì một khi mà mình bố thí là mình bắt đầu mình tập cái mà xả cái ngã ra, xả những cái của tôi và những cái của cái là tôi đi. Và chúng ta lại thấy rõ là khi mà xả, nếu chúng ta xả với một người thấp hơn mình thì dĩ nhiên mình vẫn có cái tâm gọi là ban cho người đó, cái tâm coi thường cái người đó mà tội nghiệp thôi. Nhưng nếu mình xả với một người mà mình coi kính hơn mình á, thì tự nhiên mình cũng tập luyện được cái tâm gọi là bố thí, tức là xả cái ngã mà không có tâm coi mình là hơn. Nhưng mà ai là cái người giúp cho mình, ai là cái nhân duyên bên ngoài nó giúp cho mình làm cái chuyện đó? Chính là các vị xuất gia. Bởi vì luôn luôn cái người cư sĩ có cái tâm cung kính người xuất gia, và đồng thời lại dựa vào người xuất gia để mà bố thí. Nó khác với là cái người ăn mày bình thường. Người ăn mày bình thường mình cho ra, nhưng cái ngã của mình nó vẫn coi là hơn, nên cái mình cho bố thí cái ngã nó vẫn mạnh. Nhưng đối khi mình bố thí với một vị tăng á, cái ngã nó giảm, mà vừa hành được cái lìa ngã mà vừa giảm ngã xuống, nên đó là một cái công đức đúng nghĩa. Còn cái kia nếu mình dùng chữ mình chỉ có thể gọi nó là phước đức. Kiếp sau mình sinh ra mình nhà giàu bởi vì mình đã bố thí cho nhiều người ăn mày, nhưng mà cái ông nhà giàu đó rất là kiêu ngạo. Nhưng nếu mà cái người mà bố thí cho chư tăng nhiều, kiếp sau sinh ra rất giàu có nhưng luôn luôn khiêm nhường, và nhờ như vậy nên mình sẽ biết cách sử dụng cái giàu có của mình mà ích lợi thêm, nó cứ vậy nó tiến mãi. Cái độ sinh trong đạo Phật nó kéo dài như vậy. Do đó nên Đức Phật nói là cái gọi là cái công đức, cái phước điền đúng nghĩa đó là các vị xuất gia. Nó nằm ở chỗ là nó nhiếp phục cái tâm kiêu mạn của cái người thí, cái người bố thí. Và đồng thời nữa, nếu mà lại là tăng của đạo Phật, tức là những vị tăng mà đi con đường giải thoát và trí huệ, nếu mà tăng mà nếu chúng ta nói theo đại thừa, tức là tăng đi theo con đường độ sinh nữa đó, thì chúng ta vừa nhiếp tâm mình mà vừa đạt được cái pháp đó, tức là vừa gieo một cái mầm mống gọi là quy về cái pháp đó. À, khi chất tâm của chúng ta có kính trọng và quy hướng về cái pháp đó, thì những kiếp sau chúng ta mới phát triển được cái tâm, cái năng lực từ bi ở trong tâm mình. Thì được, nên Đức Phật mới gọi là tăng, là phước điền của thế gian. Cái phước điền này nó có nhiều ý nghĩa như vậy. Thành ra cái câu bài kệ thứ 8 mới nói là tâm thiện nơi tăng thí chút nước. Tức là nếu mình có một tâm thiện bằng cái tâm thiện đó, tức là cái tâm biết cung kính chứ không kiêu mạn, mà đối với nơi tăng, tức là một vị tăng hay là tăng chúng đi chăng nữa, mà thí một chút ít nước thôi đó, thì được phúc nhiều như lượng biển cả. Thì cái phước đức là kết quả nó nhiều như là cái biển lớn vậy. Bụi nhỏ còn dùng toán đếm được, tức là những hạt bụi nhỏ chúng ta thấy trong ánh nắng á, mình còn có thể dùng toán số mà đếm được. Báo thí nơi tăng không cùng tận, nhưng mà cái thí á, thí ở đây mà đối với tăng chúng á, nó quý báu vô cùng nên gọi là báo thí. Nó không có cùng tận, kết quả của cái báo thí nó không cùng tận. Không cùng tận chúng ta hiểu nghĩa là Đức Phật nói pháp như vậy là ngụ ý là không những nó được cái lợi vật chất, mà cái lợi chính yếu không cùng tận đó là chúng ta được cái trí huệ, mà chúng ta nhiều khi đắc đạo thành Phật là ở chỗ bố thí cho một vị tăng như vậy. Thành ra cái đó thì nói là cái nghĩa không cùng tận là như vậy. Thì như có câu chuyện mà một bà già bác quá nghèo cùng bác khổ sở. Vì quý vị biết là xưa kia các vị đệ tử Phật độ người ta như thế nào. Thì ngày Mahakachinjien á, đi ngang mới thấy cái bà nó bác nghèo quá đi, nghèo đến nỗi không có một cái gì là vật sở hữu của mình hết. Mà nếu chúng ta nghe câu chuyện của thời xa xưa, chúng ta qua Ấn Độ bây giờ chúng ta có thể tin được, chắc chắn tin được. Bởi vì Ấn Độ ngày nay cũng nghèo y như vậy, hiện giờ còn có những người mà họ nghèo ở cái mức độ như vậy, huống gì ngày xưa. Bác chỉ có làm công cho nhà để mà được cho ăn thôi, ngoài ra không có cái gì hết trên thân, một cái manh áo rách để thôi. Mà hôm bác đau khổ quá, già nữa rồi, yếu đuối, làm việc cũng khó, mệt mỏi quá, ngồi khóc. Mahakachinjien đi ngang thấy hỏi tại sao bà cụ lại khóc. Thì bà ta nói là tôi khổ quá, từ nhỏ cho đến lớn không có biết cái gì ngoài cái khổ này. Từ nhỏ đến lớn không có một cái gì gọi là của mình hết. Và chỉ có thấy khổ là khổ, chỉ có sai, bị bảo, bị đánh, bị đập, bị chửi, bị rủa, và cứ làm việc cho người ta cứ thế thôi. Mà chỉ cầu lấy một chút miếng ăn, ngoài đó không có gì hết. Bây giờ làm sao mà, thế là tôi không biết làm sao mà có thể thoát được cái khổ này, quá đau khổ. Cái ngày Mahakachinjien mới nói là bây giờ bà nghĩ kỹ lại đi xem bà có cái gì nữa không. Bà bảo tôi nghĩ hết rồi, tôi nghĩ mọi cách rồi, tôi thấy tôi chỉ có cái duy nhất là có cái nghèo thôi. Ngày Mahakachinjien bảo vậy là cũng có rồi. Vậy là có rồi. Bà bảo có cái nghèo đó khổ quá đấy. Ngày Mahakachinjien bảo thì bà bán cái nghèo đó đi. Có một cái là mình cũng có thể bán được, có tiền được, bán cái nghèo đi. Bà ta bảo là sao bán cái nghèo được. Ngày Mahakachinjien bảo không có gì khó hết. Bà bán cái nghèo đó bằng cách bà cúng dường cho chư tăng. Bà ta bảo nhưng tôi không có cái gì hết để cúng dường. Ngày Mahakachinjien bảo thế thông thường á, thì bà làm việc gì? Bà chỉ có đi múc nước cho cái nhà đó thôi. Mahakachinjien bảo bây giờ bà cứ ra bờ sông á, bà lấy một chút nước đó mà đem đến đây cúng dường cho tôi. Thì bà ta bảo vậy thôi. Mahakachinjien bảo chỉ vậy thôi, chỉ cần như thế thôi, tăng chỉ cần sự cúng dường như vậy. Bà mới ra bà múc nước, bà múc trong tay bà như vậy. Thành ra cái bài kệ này nó cái một chút nước á, thì nó có ý nghĩa ở trong cái Hán văn, nó có nghĩa là một cái nắm nước trong lòng bàn tay thôi. Bà mang đến bắt cúng dường cho ngài Mahakachinjien. Ngài Mahakachinjien hứng lấy và uống vào rồi. Và bây giờ là xong, coi như bà bán được cái nghèo của bà rồi. Thế bây giờ bà chỉ cần về đến nhà làm việc gì nữa, bà hỏi vậy. Ngài Mahakachinjien mà bà về nó, và đêm nay bà hãy ngồi và tưởng niệm và tam bảo, nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng, quy về tam bảo. Vậy thôi, không có làm gì hết. Nói xong ngài bỏ đi. Thì bà về đêm đó, bà về nơi bà tối bà ngồi đấy, thì thay vì phiền não á, thì bà nhiếp tâm bà lại và bà nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng. Thì lúc đó cũng là đến cái lúc mà bà hết cái tuổi thọ, hết cái phước đức để được sống rồi, nên bà gục xuống, bà nam mô như vậy cho đến lúc bà mệt, bà gục xuống và bà thoát cái kiếp sống nghèo khổ đó, và bà sinh lên cõi trời mất. Thì lúc đó là sáng ra là người trong nhà ra thấy bà già nằm chết vậy, kéo xác ra bên đống rác vất, rồi coi như là xong rồi. Mà thực ra thì bà đã sinh lên cõi trời rồi. Thì đó là một câu chuyện mà ngài Mahakachinjien giúp cho cái bà già nó bán cái nghèo. Cũng như là chuyện chúng ta thường nghe là chuyện ngài Mahakajip, tức là đệ nhất đầu đà, đệ tử của Đức Phật tu khổ hạnh đệ nhất, là cũng đã từng giúp cho một bà già khác nữa. Cái bà già đó là chỉ sống ở trong cái chỗ mồ mà để ăn những cái của ta vất lại, ta sau khi người ta đốt hay là ta vứt xác ở trong đó, ta cúng gì ấy, của người thân ấy. Và bà lấy sọ người ấy, bà đựng nước. Và nước nhiều khi ấy, mùa khô nó hạn thì bà múc nước ở dưới các cái mả à, múc nước rồi bà uống. Mà khi mà ngài Ca Diếp đi ngang ấy, bà nhìn thấy, tự nhiên bà phát sinh tâm cúng dường. Thì người Ấn Độ thời xưa ấy, nói đúng ra họ có thể họ chẳng biết gì hết, nhưng mà cái văn hóa của Ấn Độ ấy, nó là tin tưởng và tôn giáo, nên nhiều khi thấy người tu sĩ cũng có gì xa lạ hết. Nhưng mà bà này chẳng bao giờ bà nghĩ tu sĩ, bà cũng sống suốt cuộc đời mà. Nhưng bỗng một hôm thấy ông thầy tu đi ngang, tự nhiên phát tâm vậy. Nhìn lại ấy, thì chỉ có còn là cái sọ người đựng nước mà thôi. Nhưng ngày Mahakasipa thấy cái sắc thần giác và biết được cái tâm ba muốn cúng dường, dừng lại bảo ba muốn cúng dường hay cúng dường cho ta. Mà ta bảo những con muốn rất muốn cúng dường không có cái gì hết. Mahakasipa thấy còn cái kia là cái gì, mà bảo chỉ là nước uống, mà nước này là nước ở trong mà người chết. Ngày Mahakasipa bảo cứ việc cúng dường. Ba mới đưa ra ngày uống một hơi hết cái nước đó, và rồi trả lại và ngày thuyết pháp cho bà nghe rất giản dị về quy y Tam Bảo. Tại vì những cái người, con người như thế, cái tâm họ rất giản dị, và cái định luật mà gọi là luân hồi đó, nó cũng rất giản dị. Một cái niệm thôi, một cái niệm ác nó có thể kéo mình đi, dù mình cả đời làm thiện, dù mình cả đời làm ác, một cái niệm cuối cùng của mình đó, là một cái niệm thiện, nó có thể kéo mình đi chỗ thiện, còn cái kia nó có thể kéo mình vào chỗ ác. Nên những cái tâm hồn, những con người giản dị là những cái con người mà có thể dễ nhận lãnh được cái đạo nhất. Nên lúc đó tâm bá rất giản dị thì ngài chỉ cần nói quy y về Tam Bảo, không cần Phật pháp gì nhiều hết. Và dĩ nhiên rằng là còn nhiều chuyện nữa, như ngài Xá Lợi Phất nghe là cũng nhận cái đồ cúng dường của cái người làm vườn chẳng hạn vậy, là ông ta tưới nước. Thì ngài mà chỉ cần tưới nước, ông ta thấy ngài có vẻ nóng được, tưới nước lên để cho ngài được mát. Thì tất cả những cái giản dị như vậy là bởi vì cái ý nghĩa của nó trở nên thâm sâu á, mà được kinh nhắc nhở. Đó là cái ý nghĩa nhân quả và cái chỗ gọi là công đức mà Tam Bảo á, trong đó Tam Bảo duy trì. Thì thực sự nếu mà chúng ta muốn độ chúng sinh á, thì chúng sinh là gì đây? Chúng sinh không phải chỉ là những con người học giỏi, thông minh, có phước đức, giàu có, mà đại đa số chúng sinh là nghèo nàn, thất kém, thất học. Mà những người mà đã giàu có học có gì rồi, những người đó còn làm việc làm gì vậy? Thứ nhất là duy trì tiếp tục cái phước đức của mình. Còn những người nào có tâm hơn thì việc lý tưởng của mình là gì? Là giúp chính những cái người nghèo cùng đó, là nâng đỡ những cái người nghèo cùng đó. Thì cái công việc độ sinh trong đạo Phật, Đức Phật cũng thấy rõ là độ những chúng sinh đó, không phải chỉ độ cõi trời hay những người bậc vua chúa, phải độ những chúng sinh đó nữa. Và những chúng sinh đó rất giản dị, tâm hồn rất mộc mạc, thì chúng ta cũng phải độ một cách rất giản dị, rất mộc mạc. Và chính vì vậy nên chúng ta phải hiểu là cái công đức của chư tăng, nhất là những vị mà họ đã đắc quả đó, nó có một cái năng lực mạnh mẽ như vậy. Bởi vì lúc đó là coi như chúng sinh đó bắt đầu gieo một cái nhân duyên với lại cái vị tăng đó. Chúng ta biết là ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, mà cái nhân nào làm cho ngài trở thành đệ nhất thần thông là chẳng qua bởi vì chỉ có nhờ vá áo cho một vị Bích Chi Phật. Và Bích Chi Phật đó, vị Bích Chi Phật đó có một cái năng lực thần thông rất mạnh, và đó chỉ là một cái người, một vị cư sĩ nghèo cùng. Rồi thấy ông thầy tu này, tại vì những vị Bích Chi Phật là những vị tu mà một mình thôi, chẳng có đoàn thể, chẳng có tăng đoàn, chẳng có chùa chiền, sống một mình thôi. Thì cái này đó, có một anh cư sĩ đó, anh thấy tổ áo rách này nọ gì gì ở gần, anh vá giùm áo thôi. Đó là tiền thân của ngài Mục Kiền Liên. Và nhờ cái đó nên về sau này khi thành đạo trở thành đệ nhất thần thông, nó có một sự ảnh hưởng mà chúng ta không có thấy được. Nếu chúng ta muốn thấy được cái ảnh hưởng đó, chúng ta cần phải học Phật pháp rất thâm sâu, cần phải học Phật pháp rất nhiều, học Phật pháp một cách chuyên môn, đặc biệt là căn bản là về tính không, thứ hai là về duy thức. Chúng ta sẽ thấy rõ những cái sự liên hệ nhân quả, bởi vì thực sự là tính không cho thấy là không thực có, mình không thực có, ngoại cảnh không thực có, mà tất cả sở dĩ nó có, nó do nhân duyên vào nhau mà nó có. Thế nên nếu mà ngày nay chúng ta là một con người có khả năng này, có khả năng nọ, đó chẳng qua nhân duyên thôi, chứ không phải là thật đâu. Mai sau nó có thể thay đổi đi nếu nhân duyên nó thay đổi. Tôi có thể thấy và tôi có thể suy nghĩ là có nhiều em nhỏ, có nhiều người, đặc biệt những em nhỏ nếu mà cứ ở Việt Nam á, thì trí huệ với sự suy nghĩ của nó khác hẳn. Nhưng một khi nó được qua bên này á, nó cũng khác hẳn. Đó là nhờ cái nhân duyên. Nhân duyên bên này khác, xã hội bên này nó khác, cái nhân duyên này, tất cả những cái gì bên ngoài lẫn bên trong mình nữa. Nếu mà cái bên trong mình nó cố định là như thế á, thì có đem đi đến cái xứ nào đi chăng nữa thì nó vẫn là như thế thôi. Thành ra chúng ta cần nhiều, chúng ta muốn làm cái gì là chúng ta phải tìm cái nhân duyên đó. Mình muốn là người trí huệ, muốn là người giải thoát, mình phải tìm cái nhân duyên, cái duyên bên ngoài giải thoát, duyên bên ngoài giác ngộ, rồi mình phát triển cái nhân bên trong. Hai cái nó phối hợp lại mình sẽ thành cái đó. Muốn như vậy chúng ta phải học cái tính không và duy thức mới thấy rõ. Và lúc đó chúng ta mới thấy là không phải là cái đạo Phật nó chỉ nằm ở trên phương diện những người trí thức. Đạo Phật nó nằm ngay trong tâm và nơi nhân duyên. Tại sao mà một người trí huệ như Đức Phật, như các vị đại đệ tử của Đức Phật, chúng ta cứ nhớ ngày Mahakachinjien hay ngày Ca Diếp hay ngày Xá Lợi Phất khi mà chưa xuất gia đều là những người có học thức, những người tỷ phú thời đó, giàu có trí huệ thông minh. Ngay Đức Phật cũng vậy, ngài A-na luật họ hàng Đức Phật, ngài A-nan con vua cháu chúa, mà sau khi đi tu rồi đó liên hệ với những người nghèo cùng bần cùng rất nhiều, sống lẫn lộn, sống là sống ở mức độ thấp kém nhất là mức độ ăn mày, và liên hệ với rất nhiều người như vậy. Chứ các ngài đó đâu có phải chỉ liên hệ với vua chúa, và các ngài cứu độ chúng sinh bình đẳng từ vua Tần Bà Sa La cho đến những cái người ăn xin ăn mày như vậy. Mà trái lại cái đời sống chính thức là sống chung với những người đó, chứ không sống chung với hạng vua chúa, với hạng có trí thức. Thì chúng ta thấy lạ lùng, chúng ta có thể nếu mà nghĩ kỹ lại coi thấy lạ. Thì cái lý do không có gì hết, lý do thực sự cái đạo Phật đó, nó không nằm ở cái chỗ mà suy nghĩ hay suy nghĩ giỏi ở trong cái hiện hữu ra của đời sống. Đạo Phật nó nằm ở cái chỗ làm sao mà mình chuyển biến được cái nghiệp lực của mình, làm sao làm chủ được cái nghiệp lực đó. Và cái khả năng đó nó nằm trong tất cả các chúng sinh, và nó có thể phát triển không phải chỉ bằng cái đầu óc suy nghĩ, nó phát triển bằng tín tâm. Khi mình tin đúng, tin vào một cái bậc giác ngộ đúng, tin vào cái pháp đúng, nó phát triển ngay tức khắc, bởi vì tâm mình sẵn chứa cái năng lực đó rồi. Thế nên chúng ta phải hiểu là tại sao mà Đức Phật độ sinh như vậy, tại sao mà Đức Phật các đại đệ tử sẵn sàng độ những cái con người mà nếu bình thường thì mình nói là rốt nát nhất, nhưng mà độ được. Thì đó là lý do cho mình thấy. Và mình có vậy để làm gì? Tôi nói dài dòng là để chúng ta có thể tin, để mà bắt đầu thành lập một cái niềm tin nó đúng nghĩa. Cái niềm tin của người Phật tử chúng ta nó không có vào Tam Bảo chút nào hết á. Tại vì Phật thì lâu xa rồi, chúng ta chỉ có kính thôi, kính nhi viễn chi thôi. Pháp á, thì chúng ta không có được dịp học một cái cách đúng nghĩa để đi sâu vào Pháp. Ở đây chúng ta đa số là mình nghe giảng chứ không phải mình học Phật Pháp. Để học Phật Pháp thì mình phải học như trong nhà trường, mình phải học thuộc lòng. Như là các em nhỏ ở đây mình vào lớp học, bây giờ mình có chán mấy, có muốn chạy đi chơi, mình có trốn học đi chơi, ông thầy cũng có lười mấy, mình cũng phải nhồi vào đầu mình. Thì học Phật Pháp cũng phải như vậy. Nhưng chúng ta chưa có học Phật Pháp theo cái kiểu đó bao giờ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, Tăng á, là cái duy nhất chúng ta liên hệ. Thì tôi phải nói là người Phật tử với Tăng có nhiều rắc rối lắm. Có rất nhiều rắc rối. Và cái lý do thì như là tôi đã nói lúc đầu rồi á, là bởi vì chúng ta chưa có một cái căn bản về cái lòng tin của người Phật tử. Thế nên nhiều lúc phải nói nhiều để cho quý vị ý thức rõ. Và từ từ chúng ta mới bắt đầu xây dựng cái lòng tin đó, và chúng ta mới hành động nó đúng theo tinh thần của người Phật tử. Thì giờ học chúng ta đến mấy giờ hết? 5:30 hả? Thì bây giờ là mấy giờ rồi? Còn 10 phút hả? Thì thêm mỗi bài kệ nữa. Bài kệ thứ 9 là có người mai sau cầu lìa xa vượt khỏi dòng sinh tử nghèo cùng. Hãy nên mau mắn chí thành tâm ngay nơi Tăng Bảo trồng nhân quả. Bài kệ này cũng tiếp theo sau khi mà nói rõ rằng là cái Tăng Bảo là phước điền, là cái chỗ nuôi dưỡng công đức của mình. Sau đó thì mới nói là do đó nếu cái người nào mà thấy rõ có trí huệ, thấy rõ được cái tương lai, biết lo cho tương lai đó, cầu lìa xa đây là lìa xa khỏi cái gì? Lìa xa khỏi cái luân hồi mà nó đưa vào đường ác á, và ba cõi ác cũng như là những cái mà sinh vào là những cái chỗ mà nghèo cùng đau khổ, vượt khỏi dòng sinh tử nghèo cùng. Dòng sinh tử nó là dòng luân hồi. Và được kêu là nghèo cùng nghĩa là cái ý nghĩa nó cũng như là để so sánh với lại cái Phật Pháp là của báu, Tam Bảo là nơi báu, báu tức là tượng trưng cho cái giàu sang. Hãy nên mau mắn trí thành tâm, thì chúng ta phải nên mau với tâm trí thành mà trồng lấy cái nhân quả nơi Tam Bảo. Thì cái trồng nhân quả nơi Tam Bảo như vậy á, nó cũng không phải là một sớm một chiều đâu. Kiếp này chúng ta gieo cái nhân duyên với Tam Bảo bằng cách bố thí cúng dường, rồi từ từ á, nó mới chuyển dần cái tâm trí của mình. Bây giờ nhiều khi mình đi chùa cả một đời á, bây giờ không biết có quý bác nào trong này có tuổi rồi mà từ nhỏ đi chùa chưa, thì bây giờ mình cứ nghiệm lại và nói lại chắc các anh chị khác biết là mình có thay đổi gì được nhiều chưa. Thì mình chỉ có biết thêm những cái sinh hoạt như ăn chay, như mình tụng thêm nhiều kinh, mình biết thêm nhiều kinh, mình đã từng tụng nhiều kinh hơn các anh chị em trẻ. Mình có biết thêm, mình có biết được nhiều thầy hơn, mình có biết nhiều chùa hơn, mình có biết chuyện của nhiều chùa, nhiều thầy hơn. Nhưng có lẽ là cái tính tình tham sân si thì không thay đổi bao nhiêu, nó biến chuyển rất từ từ, nó không có phải nó mau lẹ đâu mà một kiếp mà xong được. Nhưng mà nó phải có cái chỗ để nó duy trì cái sự biến chuyển đó. Thành ra chúng ta cần phải gieo nhân duyên với Tam Bảo. Nếu không á, kiếp sau mà mình lìa khỏi Tam Bảo á, thì mình lại hưởng lấy cái phước đó và không có cái nơi để mà thay đổi tiếp tục nữa. Ví dụ bây giờ cái phiền não của mình nó là 1 triệu, kiếp này mình thay đổi được 1, thì mình cũng phải nương vào cái chỗ mà làm cho mình thay đổi á, để kiếp sau mình thay đổi được 2. Chứ không phải thay đổi được 1 cái đến kiếp sau á, nó tăng lên là cái phiền não nó tăng lên 2 triệu. Mà mình giữ nguyên cái phiền não là 1 triệu nhưng mình mới thay đổi được 2. Giữ nguyên cái phiền não kiếp thứ 3 mình thay đổi được 3. Cái con đường của đạo Phật nó đi như vậy, mà đừng có chán nản. Vị nào mà thấy như vậy mà không chán nản, đó là vị đó có mầm mống Bồ Tát đạo, Bồ Đề Tâm á. Còn mà thấy như vậy mà nản đó là không có theo đại thừa Bồ Tát đạo được. Thành ra đó là cái, có thể nói là cái hùng lực của cái vị Phật tử phát tâm á. Thì chúng ta phải nhớ, thành ra cái đây á, mai sau cầu lìa xa đây, mai sau đây là lâu lắc á, xa lắc xa lơ, chứ không phải mai sau đây là tức thì đâu, là kiếp sau đâu. Nói không phải nói gì đâu. Nè, theo như là tôi kinh nghiệm trong chùa á, thì mấy thầy cũng thấy, thì phần nhiều quý vị hiểu cho, bây giờ tôi cũng nói thành thật chút, đi tu cũng chưa phải là thánh, cũng là một con người phàm, nhất là trụ trì Tam Bảo. Thành ra nhiều khi tính tình, cái phản ứng của tôi đối với người thế gian cũng như vậy. Phản ứng của một vị thầy tu, nhiều khi thấy một Phật tử nào có học giàu sang, mình cũng coi trọng hơn là một Phật tử nghèo. Nhưng mà thông thường kinh nghiệm cho thấy á, cái người giàu sang á, thì lại hay cẩn thận tiền bạc hơn là cái người nghèo. Người nghèo cúng dường nhiều lắm, nhưng mà nhiều khi vẫn bị coi nhẹ. Và cái người giàu ấy, nhiều khi cúng một cái thôi là mình nhớ, bởi vì cái người giàu sang cúng dường tự nhiên mình nhớ. Và mình khi mà mình muốn duy trì Phật tử, mình cũng muốn duy trì những người có học giàu, bởi vì nó có thể tạo thêm tất cả những cái uy tín cho mình, cũng như là những sự nhờ vả nào đó. Và khi cái người nghèo á thì có cúng dường nhiều mà muốn đi mình cho đi. Cái đó quý vị phải hiểu, cái đó là tâm lý chung của thế gian, chứ đừng có nghe như vậy mà ông thầy nào cũng vậy là không có được. Đấy. Nhưng mà mấy thầy thì dĩ nhiên vẫn thấy và vẫn chống lại cái điều đó ở trong tâm mình. Thì đó là bởi vì nhờ cái sự xuất gia. Còn nói chung ra thì cái thói thường của một con người nó như thế. Đấy. Thì những cái người mà gọi là nghèo cùng này nó thì lại hay phát tâm mạnh, là lý do là bởi vì những người nghèo cùng họ nghĩ giản dị lắm. Họ chỉ nghĩ là thầy đáng kính, và đồng thời họ nghèo nên họ lại không có cái tâm gọi là coi hơn thầy. Họ nghĩ thầy vừa đáng kính vừa đáng thương, ở chỗ là thầy cũng là một con người mà đi sống cuộc sống cái là khổ hạnh như vậy, mà vừa đáng kính hơn mình, và đồng thời thầy trí thức hơn mình. Thành ra khi họ cúng dường như vậy, họ có cái tâm cung kính. Còn cái người giàu á, họ lúc đó họ nghĩ thì thầy thì hơn mình mặt Phật Pháp, nhưng thầy làm sao bằng mình mặt ngoài đời. Thì cái đó nó đúng, nhưng mà họ luôn luôn họ nghĩ như vậy để họ họ bảo vệ cái bản ngã của họ. Chứ họ không có gọi là nhiếp hẳn cái tâm như cái người nghèo. Họ có một cái đó. Và đồng thời nữa, khi cúng dường họ cũng phải bảo chứ cái tiền của mình thì nó phải có một cái ích lợi rõ ràng nào đó chứ. Đâu cúng dường khơi khơi được. Tức là phải khi nào xây chùa, khi nào phải có một cái việc làm lớn nào đó, rồi tên của họ sẽ được đề lớn nhất. Lúc đó họ sẵn sàng cúng dường lắm. À, thì đó là cho mình thấy là nhiều khi á, mà mình có thể nói là mình có phước rồi á, mình sinh người giàu sang phú quý này nọ, nó có thể bị trở ngại rất nhiều công việc, và nó làm cho cái việc hành đạo của mình bị cản trở và trở nên, nghĩa là có thể nói mình không có tiến tu được thâm sâu nữa. Thế nên cái phước đức trong thế gian này cũng phải nói rằng là có lẽ kỳ sau chúng tôi sẽ nói nhiều hơn. Bây giờ mà chúng ta hết giờ rồi thì nó cũng khôn lường. Một cái người thực sự có phước ở trong đạo Phật á, thì cái người đó cũng phải chịu nhiều cái long đong, nó mới huấn luyện mình, nó mới huấn luyện, nó mới gọi là trị nổi cái bản ngã của mình. Chứ nếu nó cho mình như ý quá là cái bản ngã của mình nó tung hoành ghê lắm. Nên chúng ta là người Phật tử, nhiều khi mình ý thức như vậy mình mới dễ nhiếp tâm mình. Còn không thôi tôi bảo đảm với chắc chắn 100% quý vị có muốn rằng là mình không kiêu ngạo, mình vẫn kiêu ngạo như thường. Những cái vị nào mà có tiền, có trí thức, có tài, thì hôm nay chúng ta học đến bài kệ thứ 9 như vậy. Thì bài kệ thứ 10 sẽ tiếp tục biết chương trình sao kỳ sau vậy. Thì chúng ta biết rõ là đây chỉ có bao nhiêu là 62 bài kệ thôi, thì cũng không có phải là dài gì nhiều, nhưng mà trong này nó có nhiều vấn đề mà đôi khi chúng ta cần phải suy nghĩ rộng thêm và nói rộng thêm nữa. Thì đến đây chúng ta có thể hồi hướng và nghỉ được.
Cái đồng này chúng ta đến bài kệ số 10 tiếp tục nói về chúng ta như là ruột phước. Nơi ruột phúc tốt tối diệu này, nếu ai gieo trồng chư công đức, mai sau thu hoạch vô bờ bến, y như trong mây chứa mưa lớn. Bài kệ này tiếp tục nói là chú Tăng, tức là Tăng Bảo là phước điền của thế gian. Thì trong này chúng ta thấy có chữ tối diệu. Tối diệu có nghĩa là nó vi diệu. Vi diệu là khó diễn tả, khó diễn bày một cái gì nó hay, nó đẹp, nhưng mà khó mà nói hết được ý nghĩa của nó rất là sâu xa và bao la, gọi là diệu. Tối tức là còn trong nhiều cái cấp bậc của vi diệu á, thì cái này trên hết gọi là tối. Thì ruột phước như vậy không có nghĩa là chúng ta chỉ được cái phước lũ lậu của thế gian, như là những cái phước đức giàu có, thông minh, sang trọng. Nếu mà chỉ được cái đó thì không thể nói là tối diệu được. Nhưng mà cái phước báo mà chúng ta do cúng dường Tăng Bảo á, mà được á, khi mà nói chữ tối diệu có nghĩa là nó liên hệ rất nhiều nữa, mà có thể nói là trong kinh chưa có nói rõ ra. Thì những kỳ trước tôi có nói, tức là cái liên hệ đó là liên hệ về Phật Pháp, về trí huệ. Nghĩa là chúng ta không những được các phước đức về vật chất mà còn được cái phước báo về trí huệ nữa. Trí huệ đó là trí huệ giác ngộ và giải thoát của Đức Phật. Thì nếu ai mà gieo trồng các công đức, tức là bố thí, mà chữ chúng ta thường dùng là cúng dường chư tăng, thực ra chỉ có nghĩa là bố thí cho chư tăng thôi. Đó là gieo cái mầm móng công đức, thì trong tương lai đó, cái sự mà cái kết quả đạt được á, không thể nào mà lường được, còn là vô bờ bến. Ở đây lấy cái thí dụ như là trong đám mây,
đám mây nó chứa cơn mưa lớn. Tức là cái công việc công đức của chúng ta làm ngày hôm nay như đám mây chứa sẵn một cơn mưa lớn ở trong đó, là nó sẽ đổ đám mưa xuống để mà tưới mát thế gian chẳng hạn vậy. Thì đó là tượng trưng cho công đức, kết quả mà chúng ta sẽ gặt hái được. Bài kệ số 11 bắt đầu nói thêm, nói sâu vào trong cái công đức mà bố thí cho chư tăng, tức là cúng dường chư tăng ấy, mà chúng ta phải bố thí với cái tâm như thế nào. Người thí chính là cái người mà cúng dường, không chủ tính so đo. So đo là so sánh, đo lường. Chủ tính là tính toán, chủ là cũng như là mình nhìn trước, mình tính trước, chủ tính. Bên đẳng là bằng nhau, dâng thí, dâng là đưa lên mà thí, không hai tâm. Hai tâm ở đây chính là hai tâm, tức là tâm phân biệt. Người ấy mới có thể nhận lãnh được quả hơn hết trong người trời. Thì cái người nào mà bố thí không có so đo chủ tính bình đẳng, với cái tâm bình đẳng, với cái tâm không hai, gọi là không hai tâm, người ấy mới có thể nhận lãnh được cái kết quả cao hết trong loài người và loài trời. Thông thường là chúng ta bố thí thì như kỳ trước tôi đã nói chung ra thì chư tăng thực sự ra là cái người đi cầu xin, chúng ta là cái người cho, gọi là người thí. Nhưng mà vì cái tâm kính trọng, vì cái lòng tin tưởng của người Phật tử nên chúng ta đổi cái chữ bố thí thành chữ cúng dường. Nhưng mà trong cái danh từ mà kêu cái người Phật tử ấy, thì trong nào vẫn gọi là tín thí, tức là cái người bố thí cho mình, bố thí mà bằng cái lòng tin. Thì chúng ta đã thấy rõ là bố thí bằng lòng tin nó khác với lại cái bố thí ở ngoài đời. Bố thí ở ngoài đời là bố thí bằng sự tội nghiệp. Bố thí bằng lòng tin là bố thí mà dâng lên, còn bố thí ngoài đời bằng sự tội nghiệp là mình ban xuống, mình ban cho người khác, người kia dâng lên. Hai cái bố thí nó đã khác nhau rồi. Một cái bố thí thì cái tâm ngã của mình á, nó vẫn còn và nó không có bị gọi là nó không có bị đổi trị, tức là nó không bị sửa đổi chút nào, mà có thể nó còn tăng hơn nữa. Tức là cái bố thí ngoài đời, còn cái bố thí ở trong nào á, tức là cái cúng dường á, thì nó nhiếp tâm mình, nó làm hạ thấp cái bản ngã mình xuống, tức là vừa xả được mà vừa hạ thấp bản ngã được. Nhưng mà trong cái bố thí của đạo á, nó vẫn có nhiều cái mật độ khác nhau. Ví dụ như là chúng ta đến người Phật tử đi cúng dường chúng ta, thì thông thường nói theo lẽ thường chúng ta vẫn cúng dường theo ý thích, tức là theo cái tình cảm của mình. Ví dụ mình thấy thì thầy nào mình thích mình cúng dường thầy đó, còn mình thấy thầy nào là có vẻ như là được kính trọng, được cao quý, tức là những bậc trên nữa, bậc trưởng thượng nữa, thì mình sẽ cúng nhiều, nên mình sẽ để ý mà cúng. Hoặc là mình thấy thầy nào có vẻ giỏi, có vẻ có đức hạnh thì mình cúng thầy đó, tức là hoặc giỏi về trí huệ hoặc là đức hạnh tung hành thì mình sẽ cúng dường cho thầy đó nhiều. Và mình sẽ để ý mình thấy thầy nào có vẻ như là không được giới hạnh cho nhiều, không có trí huệ nhiều thì mình cúng dường bớt. Như vậy là cúng dường với cái tâm chủ tính so đo, và như vậy là cúng dường với cái tâm hai, tức là tâm người này dở, người này hay, người này đúng, người này sai, chứ không có bình đẳng một tâm. Thì chúng ta dù là chúng ta cúng dường như vậy, công đức cũng nhiều, nhưng mà nếu mà muốn đạt được cái kết quả hơn hết ở trong trời người á, kết quả hơn hết trong trời người có nghĩa là kết quả phước đức nó vượt bậc, đó là phước đức của đạo, thì chúng ta phải cúng dường với cái tâm bình đẳng, không hai tâm. Thế là cúng dường cho người xuất gia, cho người tu hành, không phân biệt. Thì có như vậy á, thì cái kết quả mình nhận lãnh được nó sẽ vượt bậc. Chúng ta thường biết trong kinh Pháp Hoa đó, mà cái Trong tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca đã từng làm Thường Bất Khinh Bồ Tát. Thường Bất Khinh có nghĩa là luôn luôn không khinh chê ai hết. Mà Thường Bất Khinh Bồ Tát đây luôn luôn nhìn thấy chúng sinh có Phật tính, chúng sinh có Phật tính, chúng sinh có Phật tính. Mà không khinh một người nào. Cái người tại gia cũng không coi người đó là thấp hơn người xuất gia. Mà cũng không khinh chê cái người xuất gia mà phạm giới. Mà chỉ thấy là chúng sinh có Phật tính, chúng sinh có Phật tính. Luôn luôn ca ngợi tán thán cái đó một với tâm bình đẳng. Là cái tâm duy nhất, không có phân hai. Đó là cái đức hạnh mà có thể nói là được tán thán ở trong kinh Pháp Hoa. Như vậy mà về sau này đạt được cái trí vô thượng chánh đẳng tính giác. Chính đó là thấy rõ được cái Như Lai tính bình đẳng trong tất cả chúng sinh. Mà từ cái thấy đó mà nó mới phát triển cái trí huệ của Đạo Phật, là cái trí huệ cứu độ tất cả chúng sinh, mà cũng như chủ trương mà chúng sinh ai cũng thành Phật. Thì nếu chúng ta muốn được cái kết quả đó thì chúng ta phải bố thí bằng cái tâm bình đẳng không hai này. Mà trong cái bố thí đó hạ thấp cái bản ngã mình xuống, và đồng thời giữ cái tâm bình đẳng giữa người trì giới, người phá giới, giữa người trí huệ và cái người vô minh. Các bậc thầy vậy chúng ta luôn giữ tâm bình đẳng mà thí. Và tại sao vậy? Bởi vì quý vị phải nhớ là trong Đạo Phật cái gì cũng là nhân quả hết. Khi chúng ta thấy có một vị tăng trì giới nghiêm túc, có trí huệ thâm sâu, đó nó chỉ là kết quả của một cái nhân trong kiếp trước, chứ không phải tự nhiên vì nó sinh ra đời mà được như vậy. Chỉ có những vị họ đã có cái nhân từ kiếp trước, từ những kiếp trước nên bây giờ họ được cái kết quả này. Mà cái nhân trong những cái nhân mà nó đưa lại kết quả như vậy luôn luôn là cái nhân tu hành. Thế bây giờ có những người mà người ta mới tu thì tất cả những cái vô minh nó còn nặng, phiền não nó còn nặng, nhưng người đó đã gieo cái nhân để mà có cái trí huệ mai sau. Mà trong Đạo Phật thì bởi vì cái lý mà Đạo Phật coi trọng nhất là lý nhân quả, thế nên dĩ nhiên là kết quả là một cái kết quả dĩ nhiên khi mà mình có cái nhân đó, nên Đạo Phật coi trọng nhân vô cùng. Đạo Phật thường nói là Bồ Tát sợ nhân chứ không có sợ quả, tức là luôn luôn chú trọng vào nhân. Thành ra những người nào bây giờ mà họ làm cái nhân đó, người đó được coi trọng và được coi như là quý. Còn cái người mà bây giờ mình thấy họ đã giỏi rồi, có nghĩa là họ đã đạt kết quả rồi. Và trong những kiếp trước